Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1497. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Nhân Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 9 tháng 1 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Đoạn thứ 3 trong phần chú giải của Thanh Lương Đại Sư: Nguyện sở vi cảnh thành lợi ích. Xin xem câu thứ 8 trong phần biệt hiển. Chúng tôi đọc kinh văn một lượt. Nguyện ư tha xả chúng tụ pháp, thành nhất thiết trí, tắc tự thành tựu Như Lai thập chủng trí lực. Ba chữ nguyện ư tha ở đằng trước. Câu sớ trên đây chính là câu đương nguyện chúng sanh. Trong 141 nguyện, câu thứ hai trong mỗi nguyện hoàn toàn giống nhau, tức là câu đương nguyện chúng sanh. Cảnh giới của mỗi nguyện đều là hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới. Đấy là nguyện ư tha. Bỏ các tụ pháp thì mới có thể thành nhất thiết trí. Nhất thiết trí là nói đến điều gì? Đây là kiến thức thông thường trong Phật học. Chúng ta nhất định phải hiểu minh bạch, hiểu rõ ràng. Trong chữ Phật bao hàm ba loại trí và ba loại giác. Vì thế, chữ Phật chẳng dễ phiên dịch, chỉ đành dùng cách phiên âm. Đây là từ ngữ thuộc loại do chứa đựng nhiều nghĩa nên không dịch. Nếu chúng ta dịch thành trí hoặc dịch thành giác, cố nhiên là không sai. Nhưng chữ trí trong tiếng Hán chẳng có ý nghĩa ấy. Chẳng có ba loại ý nghĩa ấy. Chữ giác trong tiếng Hán cũng chẳng có ba loại ý nghĩa ấy. Vì thế, chẳng thể không dùng cách phiên âm. Ba thứ trí là nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Trong chữ Phật Đà có ba loại trí ấy. Ba thứ giác là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Trí và giác trong tiếng Hán đều chẳng có ba ý nghĩa ấy. Nhất thiết trí là biết bản thể của các pháp. Phật pháp nói đến tổng tướng. Tổng tướng là gì? Tổng tướng là không. Vì vậy, thành nhất thiết trí là biết hết thảy các pháp rốt ráo đều là không. Trong Phật môn thường nói vạn pháp giai không. Chữ vạn này chẳng phải là một con số, mà vạn là hết thảy các pháp. Hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, tướng có, thể không, sự có lý không. Kinh Bát Nhã đã giảng đạo lý này hết sức thấu triệt. Tổng kết của Kinh Bát Nhã là như trong Kinh Kim Cang đã nói rất hay. Người Hoa rất quen thuộc kinh này. Bất luận học Phật hay không học Phật, người đọc sách xưa kia chẳng có ai nói tôi chưa từng đọc Kinh Kim Cang. Nếu có, những người như vậy rất ít. Người đọc sách tối thiểu là trong đời này cũng đã đọc mấy thiên. Kinh Kim Cang dạy, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, đấy là nhất thiết trí. Sau đấy, trong phần sau của Kinh Kim Cang có bốn câu kệ hết sức nổi tiếng. Đấy cũng là tổng kết của Kinh Bát Nhã. Nhất thiết hữu phi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt như điển, ưng tác như thị quán. Đấy là những điều Đức Phật dạy bảo hàng Bồ Tát. Pháp hữu vi là pháp có sanh, có diệt. Chư vị hãy ngẫm xem, có pháp nào chẳng sanh diệt? Này chúng ta nói đến động vật, động vật có sanh, lão, bệnh, tử. Nói đến thực vật có sanh, trụ, dị, diệt. Núi, sông, đại địa cũng có thành, trụ, hoại, không. Hiện thời, tri thức của chúng ta càng phong phú. Từ viễn vọng kính của thiên văn, ta thấy các tinh cầu trong vũ trụ xác thực là có sanh diệt. Diệt thì quá nữa là bùng nổ. Trông thấy một luồng chớp sáng loà, sau đấy chẳng còn nữa, ngôi sao ấy chẳng còn nữa. Sao sanh ra, tức tinh cầu mới xuất hiện. Vốn nơi ấy chẳng có, đột nhiên phát hiện có một luồng ánh sáng. Quan sát cẩn thận sẽ thấy có một ngôi sao mới xuất hiện, chứng tỏ thế giới thành trụ hoại không như Đức Phật đã dạy trong kinh. Những thứ ấy thảy đều là vô thường, đều là pháp hữu vi. Tất cả các hiện tượng tự nhiên đều chẳng vĩnh hằng, đều biến hóa trong từng sát na. Đấy là pháp hữu vi. Hết thảy các pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng, chẳng thật, cho thấy tướng có, tánh không, thể chẳng có. Vì thế, nhìn từ lý thể của vạn pháp sẽ là nhất thiết trí. Người nào đã chứng đắc, A-la-hán chứng đắc. A-la-hán có nhất thiết trí, chẳng có đạo chủng trí. Ngài biết muôn pháp đều là không, nhưng hiện tượng thì có, vì sao nó có? A-la-hán không biết. A-la-hán chỉ biết những hiện tượng ấy là giả, chẳng thật. Nhưng vì sao có giả tướng ấy? Giả tướng biến huyễn vô cùng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Loại trí huệ ấy được gọi là đạo chủng trí. Đạo là đạo lý, chủng là chủng chủng. Chủng chủng chính là vạn pháp, vạn sự vạn pháp trong vũ trụ. Các thứ ấy do đạo lý gì mà hình thành? Vì sao có chúng? Trí huệ ấy được gọi là đạo chủng trí. Bồ Tát có đạo chủng trí, do vậy Bồ Tát cao minh hơn A-la-hán. Không và có là một, không hai. Rất nhiều vị Bồ Tát chẳng có cách nào dung hội thấu suốt đạo lý này. Trí huệ do Đức Phật đã chứng đắc được gọi là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết là nhất thiết trí, chủng trí là đạo chủng trí. Nhất thiết chủng trí là nói rõ không và có là một, chẳng hai. Vì thế, ba thứ trí do Đức Phật đã chứng là một, không hai. Giác tức là ba thứ giác, tự giác. Trong 41 nguyện, câu đầu tiên là tự giác, câu thứ hai là giác tha, câu ba và bốn đúng là giác hạnh viên mãn. Những câu ấy đều tương ứng với ba loại trí và ba loại giác. Nếu quý vị muốn thành tựu trí huệ, xả chúng tụ pháp, quý vị buông xuống chúng tụ pháp là hết thảy các pháp. Xả chúng tụ pháp nghĩa là hết thảy các pháp đều phải buông xuống. Buông xuống ở chỗ này phải chú ý, chẳng phải là nói mọi sự đều buông xuống, chuyện gì cũng đều chẳng muốn làm. Nếu hiểu như vậy, quý vị đã sai mất rồi, đã hiểu lầm mất rồi. Nếu chuyện gì cũng đều buông xuống, Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo, Ngài cũng chẳng cần phải dành ra 49 năm để giảng kinh thuyết pháp cho mọi người. Vì mọi người giảng kinh là sự, nói theo phía chúng ta, cần gì phải vất vả, khổ sở như thế cơ chứ? Thuở Đức Phật tại thế, giảng kinh thuyết pháp chẳng dễ dàng, chẳng giống như chúng ta trong hiện thời. Theo kinh điển ghi chép, lão nhân gia mỗi ngày giảng kinh mấy tiếng đồng hồ, tính theo thời gian hiện thời là 8 tiếng đồng hồ. Vào thuở ấy, tại cổ Ấn Độ, thuở Đức Phật tại thế, người Ấn Độ chia một ngày đêm thành lục thời, tức là chia thành 6 thời thần, ngày 3 thời, đêm 3 thời. Đối với các thời thần thuộc ban ngày, họ gọi là sơ nhật phần, trung nhật phần, hậu nhật phần. Đấy là 3 thời thần ban ngày. Ban đêm cũng là 3 thời thần, tức sơ dạ phần, trung dạ phần, hậu dạ phần, chia thành 3 thời như vậy. Vì thế gọi là lục thời. Kinh Phật thường nói lục thời, chư vị phải hiểu lục thời là nói theo cách phân chia thời gian của Ấn Độ. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, người Ấn Độ nói đến thời thần thì lục thời là một ngày đêm. Hiện thời chúng ta chia một ngày đêm thành 24 tiếng đồng hồ. 24 tiếng đồng hồ là cách chia giờ theo người phương Tây. Người Hoa chia một ngày đêm thành 12 thời thần, tức Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Thời của Ấn Độ lớn, thời của Trung Hoa nhỏ. Hiện tại người phương Tây dùng 24 giờ, do vậy chúng ta gọi nó là 24 tiểu thời. Do như vậy mà có từ ngữ tiểu thời, nó nhỏ hơn thời của Trung Hoa thời cổ. Một thời thần của Trung Hoa bằng 2 giờ hiện thời, một thời thần của Ấn Độ bằng 2 thời của Trung Hoa, tức là 4 giờ hiện thời. 2 thời giảng kinh tức là 8 giờ hiện thời. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày giảng 8 giờ cho mọi người, quá khó có, rất khó có. Thầy giáo ở trường nào sẽ sắp xếp thời khóa biểu mỗi ngày dạy học 8 tiếng đồng hồ đây? Ngài cũng chẳng có ngày nghỉ cuối tuần, cũng chẳng có nghỉ phép, hiện thời mà giảng suốt tuần. 7 lần 8 là 56 giờ, tìm khắp cả thế giới không thấy. Từ chỗ này chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật yêu nghề. Quý vị thấy được tinh thần yêu nghề của Ngài. Khởi đầu từ 30 tuổi cho đến 79 tuổi vãng sanh. Giảng kinh thuyết pháp chưa từng gián đoạn. Không chỉ có nguồn giáo, quan trọng hơn là thân giáo. Nói năng cử chỉ, đi, đứng, ngồi, nằm đều nêu gương cho chúng sanh. Thật sự danh phù hợp thực, học vi nhân sư, hành vi thế phạm, ngôn ngữ, cử chỉ của Ngài là khuôn phép cho người thế gian chúng ta, là bậc thiên nhân sư. Do vậy, phải buông xuống. Buông xuống là buông xuống vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Điều này đã được nói quá nhiều, các đồng học phải ghi nhớ. Chẳng phải là buông bỏ công việc. Buông bỏ công việc tức là quý vị đã hiểu lầm Phật Pháp, sai lầm mất rồi. Đức Phật dạy chúng ta, người sống trên cõi đời đương nhiên là nhất định phải có chuyện phải làm, chẳng thể ngồi không hưởng nhàn được. Quý vị nhất định phải có công việc. Trong xã hội, công việc được phân công hết sức phức tạp, nhất là trong hiện tại, phân công càng cặn kẽ hơn. Quý vị theo đuổi một nghề nghiệp, một công việc nào đó, quý vị phải nghiêm túc nỗ lực thực hiện tốt đẹp bổn phận và công việc của chính mình, phối hợp với đại chúng trong xã hội. Đấy là sự cống hiến của quý vị dành cho xã hội. Xã hội sẽ đáp tạ quý vị. Đó là điều mà bất cứ người nào trong thế gian cũng đều chẳng thể bỏ qua được. Đức Phật đã dạy chúng ta điều này. Nhưng trong tâm thì phải buông xuống, phải đạt được cái tâm thanh tịnh. Chúng ta làm bất cứ nghề nghiệp gì đều phải có quan niệm ta phục vụ hết thảy chúng sanh trong xã hội. Mình vì mọi người, mọi người vì mình. Hỗ trợ hợp tác cùng hết thảy chúng sanh trong toàn thể thế gian. Thế giới này mới tốt đẹp. Cuộc sống của hết thảy chúng sanh sẽ có thể đạt được hạnh phúc mỹ mãn. Đức Phật dạy chúng ta điều này, tuyệt đối chớ nên chẳng gánh trách nhiệm. Học Phật là học trí, học giác, là học ba loại trí, học ba loại giác ấy. Giác chứ không mê. Vì thế, chính mình mới có thể thành tựu 10 loại trí lực nơi quả địa Như Lai. Trong phần trước, chúng tôi đã từng thưa bài điều này. Trong phần sau, sẽ còn nhắc đến. 10 loại là biểu thị pháp, 10 biểu thị viên mãn. Nói cách khác, quý vị mới có thể thành tựu hết thảy tài nghệ. Tuy có trí huệ, có năng lực, quý vị vẫn phải nêu gương cho đại chúng trong xã hội. Tuy quý vị lắm tài, nhiều nghề, vẫn khuyên quý vị thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Quý vị mới có thành tựu kiệt xuất. Vì sao? Thời gian và tinh lực cả một đời tập trung vào một chỗ, người ấy sẽ có thành tựu. Nếu làm nhiều thứ, có những người mà chúng ta thấy phước báo thế gian rất lớn, có rất nhiều sự nghiệp. Sau khi có nhiều sự nghiệp thì như thế nào? Chẳng có trí huệ. mong thành tựu nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí, chắc chắn là chẳng thể làm được. Quý vị hãy nói xem, vì sao vậy? Tâm bị phân tán. Đương nhiên là khi có nhiều sự nghiệp, chính mình chẳng có cách nào đích thân làm từng sự nghiệp được. Chẳng thể nào. Quý vị nhất định phải ủy nhiệm khá nhiều vị kinh lý. Vị kinh lý nào sẽ quản trị một ngành nghề nào đó? Giống như các công ty đa quốc gia hiện thời. Trong thế gian này, chúng ta thấy quá nhiều công ty như vậy. Tại mỗi quốc gia đều có công ty chi nhánh. Quý vị thấy chủ nhân có lắm nỗi bận tâm. Cái tâm của họ làm sao thanh tịnh cho được? Tâm chẳng thanh tịnh, tâm chẳng bình đẳng, sẽ chẳng có trí huệ. Làm thế nào để đạt được tâm địa thanh tịnh bình đẳng? Đó là chuyện quá khó khăn. Vì thế, thật sự dễ dàng thành tựu thì suốt đời quý vị làm một chuyện. Chớ nên đổi việc làm. Làm một thứ đến cùng, nhất định là sẽ có thể thành công. Tương ứng với Phật Pháp, khi chuyên tâm một thứ, chuyên tâm là định. Định đến một mức độ nào đó, trí huệ sẽ khai. Trí huệ đã khai, nghề nghiệp của quý vị sẽ có thể đạt đến tột đỉnh trên toàn thế giới. Đã đạt thành tựu rồi. Vì thế, Đức Phật hy vọng ai nấy thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Nhưng Đức Phật cũng chẳng chướng ngại ai. Quý vị có phước báo, tạo sự nghiệp rất lớn, Đức Phật cũng chẳng ngăn trở quý vị. Vì sao Đức Phật chẳng ngăn trở quý vị? Nếu Đức Phật ngăn trở quý vị, tức là Đức Phật khởi tâm động niệm, có phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, lão nhân gia thảy đều buông xuống. Quý vị tiếp nhận giáo huấn của Ngài, Ngài hoan hỷ. Quý vị chẳng tiếp nhận, Ngài cũng hoan hỷ. Vì sao? Ngài chẳng có tâm phân biệt. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Người ta đã nhập cảnh giới ấy, đấy là trí huệ chân thật. Trí huệ và năng lực của Đức Phật đều viên mãn. Nhưng Ngài chẳng làm theo kiểu ấy. Suốt đời, Ngài đã vì chúng ta thị hiện một môn thôi, tức là giảng kinh, đấy là giáo học. Suốt đời làm chuyện ấy, chẳng làm chuyện thứ hai. Ngay cả tạo lập đạo tràng cũng chẳng có. Thuở tại thế, Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng có đạo tràng. Trong kinh Phật có nói đến những nơi như kỳ thủ cấp cô độc viên hoặc trúc lâm tinh xá. Đó là những nơi do hàng cư sĩ dân cúng, chẳng phải do Ngài đích thân kiến tạo. Cư sĩ có những khu vườn rừng ấy, thỉnh Đức Phật và các đệ tử của Ngài đều cùng đến đó giảng kinh, thuyết pháp. Họ cung cấp hoàn cảnh cư trụ. Chủ quyền nơi đó thuộc về chủ nhân. Chủ quyền của kỳ thủ cấp cô độc viên là Thái tử Kỳ Đà và trưởng giả Tu Đạt Đa. Khu vườn ấy là của họ. Đức Phật ở nơi đó cư trụ trong ấy. Tôi thường nói Đức Phật ở đó bao nhiêu ngày là có quyền sử dụng bấy nhiêu ngày. Phật, Bồ Tát cần quyền sử dụng, chẳng cần quyền sở hữu. Vì thế, tâm các ngài thanh tịnh. Hiện thời, chúng ta bị phiền phức ở chỗ nào, thứ gì cũng đều phải là ta sở hữu, phiền phức bèn xảy ra. Chỉ cần có ta sở hữu, tâm chẳng thanh tịnh. Trí huệ, đức năng và tướng hảo đều chẳng thể hiện tiền. Vì sao? Phiền não chướng ngại tự tánh. chướng ngại tánh đức. Vì thế trí huệ và đức năng chẳng thể hiện tiền, cho nên không hiểu rõ đạo lý này. Do vậy phải buông xuống, nhiệt tâm nỗ lực làm việc. Sau khi làm xong, quyết định chẳng có phân biệt chấp trước, tâm quý vị thanh tịnh. Tâm thanh tịnh hoàn toàn chẳng trở ngại công việc. Nói thật ra, công việc cũng chẳng trở ngại cái tâm thanh tịnh. Chỉ cần quý vị biết dụng tâm. Trong phần trước của kinh này có câu: Bồ Tát thiện dụng kỳ tâm. Câu này rất quan trọng. Khéo dùng cái tâm như thế nào? Vì quý vị khéo dùng cái tâm, quý vị mới có thể đạt được hết thảy các công đức thù thắng, nhiệm màu. Những thí dụ được nêu trong phẩm kinh này chính là những thí dụ cụ thể về cách Bồ Tát khéo dùng cái tâm, nhằm dạy chúng ta học theo. Làm bất luận công việc nào, khởi tâm động niệm đều là đương nguyện chúng sanh. Đấy là khéo dùng cái tâm. Niệm nào cũng đều vì hết thảy chúng sanh, chẳng vì chính mình. Chứ vì phải biết, chẳng vì chính mình mới là thật sự vì chính mình. Chính mình chẳng rời khỏi chúng sanh. Chính mình và chúng sanh là một thể. Kẻ mê chẳng biết có quý vị, ta, kẻ khác phân chia rành mạch. Người giác ngộ chẳng phải vậy. Người giác ngộ biết hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới, trên cùng với chư Phật Như Lai, dưới cùng với hết thảy chúng sanh là một thể. Trong các buổi giảng, chúng tôi thường nói theo kiểu thuận tiện cho mọi người dễ hiểu hơn. Chúng tôi thường nói là một sanh mạng cộng đồng thể. Mọi người sẽ dễ hiểu. Nhưng có phải thật sự là một sanh mạng cộng đồng thể hay không? Đúng vậy. Nhưng rất khó thấu hiểu ý nghĩa thật sự trong ấy. Kẻ bình phàm nghe xong chỉ có một khái niệm mơ hồ. Rất khó lãnh hội ý nghĩa này. Chúng tôi bất đắc dĩ dùng tỷ dụ để nói, ví như thân thể của chúng ta. Chúng ta biết thân thể do vô số tế bào hợp thành. Các tế bào hợp thành các khí quan. Các khí quan hợp thành thân thể này. Quý vị nói xem, mỗi tế bào có phải là có cùng một sinh mạng cộng đồng thể với thân thể này hay không? Rõ ràng đúng là như vậy. Nói sinh mạng cộng đồng thể là còn xa lắm. Trên thực tế thì sao? Trên thực tế là một thể. Há có cộng đồng, là một thể. Do vậy, trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, thập phương tam thế Phật, cộng đồng nhất pháp thân. Nếu là lúc đã khế nhập, sẽ đổi cộng đồng thành tựu thị. Thập phương tam thế Phật, tựu thị nhất pháp thân. Quý vị mới có thể lãnh hội đôi chút. Tự và tha chẳng hai, tánh và tướng như một. Trí huệ, đức năng và tướng hảo vốn có trong tự tánh của quý vị thảy đều hiện tiền. Do vậy, thành tựu mười thứ trí lực của Như Lai. Thành tựu mười thứ trí lực của Như Lai, chư vị phải biết là hạng người nào. Tầng cấp thấp nhất là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Nói theo thiền tông của Trung Hoa sẽ là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Kiến tánh thành Phật sẽ là cảnh giới ấy. Trong cảnh giới ấy chẳng có lục đạo, cũng chẳng có mười pháp giới. Nói cách khác, vượt thoát lục đạo, vượt thoát mười pháp giới mới đạt được mười thứ trí lực. Đấy là thật sự vào nhà Phật, thành Phật, vào nhà Phật. Từ nay trở đi sẽ đoạn tập khí. Trong phần trước đã nói rất nhiều, rất khó lý giải điều này. Đoạn tập khí phải tốn thời gian rất dài, sẽ tự nhiên đoạn. Trong thời gian dài ngần ấy, nói thật sự theo Phật Pháp sẽ là vô lượng kiếp, chẳng có hạn lượng, thật sự là vô lượng kiếp. Làm chuyện gì? Giáo hóa chúng sanh, thực hiện tứ hoằng thệ nguyện đã phát trong khi tu nhân. Thời thời khắc khắc biểu diễn tứ hoằng thệ nguyện cho những chúng sanh chưa quay đầu trông thấy. Tức là chúng sanh trong mười pháp giới có cảm, Phật, Bồ Tát sẽ ứng. Không chỗ nào chẳng hiện thân, không lúc nào chẳng hiện thân. Hiện thân thì không nhất định hiện thân Phật hoặc thân Bồ Tát. Phẩm Phổ Môn nói 32 ứng thân. 32 ứng thân đều là nói về hữu tình chúng sanh. Ngoài những thân ấy ra, còn hiện thân vô tình chúng sanh, chẳng hạn như núi, sông, đại địa, cây cối, hoa, cỏ, hiện những loại thực ấy. Cớ sao biết? Từ sách vở trong Phật Môn, nhất là từ sử sách, chúng ta sẽ thấy càng rõ hơn. Không nhất định là tại gia hay xuất gia. Cũng chẳng nhất định vào lúc nào. Trông thấy nước chảy, người ấy khai ngộ, hoặc nghe tiếng nước chảy, bèn khai ngộ. Đó là gì? Tiếng nước chảy là do Phật, Bồ Tát thị hiện. Đúng ngay cơ duyên ấy, một phút, một giây cũng chẳng sai lệch. Một giây trước, người ấy chẳng khai ngộ. Một giây sau, người ấy cũng chẳng thể khai ngộ. Thị hiện ngay trong lúc cốt yếu nhất, thành tựu chúng sanh. Trông thấy hoa bay, lá rụng, đó là hiện tượng tự nhiên. Vì thế Phật Bồ Tát cũng hiện thân thành hiện tượng tự nhiên. Thân gì cũng đều hiện, đúng là đáng nên hiện thân gì để đắc độ, bèn hiện thân ấy. Đáng nên dùng phương pháp gì để giác ngộ, các ngài bèn dùng phương pháp ấy. Quy nạp lại, nói chung chẳng ngoài 10 loại đại trí lực ấy. Vì thế, chính mình thành tựu 10 thứ trí lực của Như Lai, chính mình đã là Pháp Thân Đại Sĩ. Quý vị mới thật sự có nguyện giúp đỡ người khác như vậy. Này chúng ta niệm kinh này chỉ là làm chuyện dự bị ở nơi đây. Trên thực tế chẳng có cách nào thực hiện, nhưng phải có nguyện tâm ấy. Ta hy vọng có thể làm được trong đời này, cũng là có thể làm được. Muốn thật sự làm được, nhất định là phải phát Bồ Đề tâm, phải buông xuống chấp trước, phải buông xuống phân biệt, phải buông xuống khởi tâm động niệm, mới có thể thành tựu trong đời này. Chúng tôi đã nói điều này rất nhiều. Buông xuống hết thảy chấp trước, chúng ta niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Sẽ ở trong cõi phàm thánh độc cư. Nếu lại cũng có thể buông xuống sự phân biệt đối với hết thảy các pháp, sẽ sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Đối với hết thảy các pháp không khởi tâm, chẳng động niệm, sẽ sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Niệm Phật mà có điều gì chẳng buông xuống được, sẽ chỉ là kết pháp duyên với A-di-đà Phật, chẳng thể vãng sanh trong đời này. Hạng độ thấp nhất để vãng sanh là phải buông chấp trước xuống, vãng sanh mới chẳng bị chướng ngại. Càng chấp trước kiên cố sẽ càng phiền phức, ngay cả vãng sanh cũng bị chướng ngại, huống hồ những chuyện khác ư. Niệm Phật là đạo dễ hành. Lý và sự đều phải hiểu rõ. Lại xem tiếp câu thứ 9 kế đó. Cửu nguyện ư tha. Mở đầu mỗi câu nguyện đều là nguyện ư tha hoặc nguyện tha. Giai như phổ hiền đoan chánh nghiêm hảo, tắc tự thành tựu thập phương kính hộ. Tự thành tựu là chính mình thành tựu phổ hiền hạnh. Nguyện hết thảy chúng sanh đều biết tu phổ hiền pháp. Thông thường, hễ chúng ta nói đến phổ hiền, mọi người nhất định đều nghĩ tới 10 đại nguyện vương của phổ hiền Bồ Tát. Mười đại nguyện vương đã được xếp vào công khóa sáng tối. Những người tu hành trong các tự viện am trường đều niệm mỗi ngày. Kinh văn đều rất thông thuộc. Có ý nghĩa gì? Người có thể thật sự lý giải chẳng nhiều lắm. Vậy thì phải đọc Kinh Hoa Nghiêm. Không chỉ là phải đọc Kinh Hoa Nghiêm, mà còn phải đọc chú giải của Thanh Lương Đại Sư. Quý vị mới thật sự liễu giải phổ hiền hạnh nguyện. Mỗi nguyện trong hạnh nguyện của Ngài đều bao gồm hết thảy các pháp môn của Bồ Tát, chẳng sót một môn nào. Cương lãnh tu học được dạy trong Kinh Hoa Nghiêm chẳng có gì khác, chỉ là thập ba la mật của Văn Thù Bồ Tát, tức là sau lục độ có thêm phương tiện, nguyện, lực và trí hợp thành thập độ. Đó là thập ba la mật. Ba la mật dịch sang tiếng Hán sẽ là viên mãn. Mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát nhằm nâng cao thập ba la mật của Văn Thù Bồ Tát đến mức rốt ráo viên mãn. Sự viên mãn rốt ráo ấy chính là cảnh giới sâu rộng thù thắng vô tận. Học Hoa Nghiêm chớ nên không biết điều này, mà học Tịnh Độ cũng chớ nên không biết. Vì sao? Tịnh Độ là pháp môn của Phổ Hiền, chẳng thể nghĩ bàn. Quý vị xem Kinh Vô Lượng Thọ, bản hội tập của Hà Lão Cư Sĩ, phẩm thứ hai là Đức Tuân Phổ Hiền, phẩm thứ hai thuộc tự phần, chưa đến phần chánh tông. Vừa mở đầu giới thiệu đại chúng dự hội, cuối cùng là giới thiệu hàng Bồ Tát tại gia, hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ. Đấy là các vị Bồ Tát tại gia. 16 vị tại gia Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát, có địa vị hoàn toàn giống như Văn Thù và Phổ Hiền. Nhưng các ngài là tại gia Bồ Tát. Quý vị xem tiếp câu mở đầu là hàm cộng tuân tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức. Nghĩa là mỗi vị đều tu Phổ Hiền hạnh nguyện, lại còn đều là thành tựu viên mãn. Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ mới hiểu thế giới cực lạc là Phổ Hiền pháp giới. Chẳng tu Phổ Hiền hạnh làm sao đến đó được. Do vậy, cư sĩ Ngụy Mặc Thâm đã ghép phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện vào sau Tịnh Độ Tam Kinh, gọi là Tịnh Độ Tứ Kinh. Tôi nghĩ có những vị đồng học đã trông thấy bản ấy. Khi xưa Kim Lăng Khắc Kinh Sứ ở Nam Kinh đã in bản này dưới dạng sách khâu gáy bằng chỉ, đặt tựa đề là Tịnh Độ Tứ Kinh. Tịnh Độ vốn chỉ có ba kinh, ông ta ghép thêm phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện. Vì sao ghép thêm? Chính là vì Kinh Vô Lượng Thọ đã nói hàm cộng tuân tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức. Trong thời Nhật Quốc, chúng ta biết Hoằng Nhất Đại Sư, mọi người đều rất quen thuộc vị này. Lão nhân gia suốt đời thọ trì, công khóa sáng tối của ngài là phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện. Suốt đời sư thọ trì bộ kinh này, Ngụy Mặc Thâm là người sống trong niên hiệu Hàm Phong nhà Thanh. Đến thời Dân Quốc, Ấn Quang Đại Sư ghép chương Đại Thế Chí Viên Thông trong phần 25 ghép phiên thông của Kinh Lăng Nghiêm vào sau Tịnh Độ Tứ Kinh, gọi là Tịnh Độ Ngũ Kinh. Các đồng học Tịnh Tông trở nên không biết nguồn gốc này. Đức Thế Tôn giới thiệu ba kinh, tức là Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Kinh A Di Đà, ba kinh. Hay thứ sau đó như Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện chẳng hạn, là chuyện như thế nào? Phải biết cớ sao Đại Thế Chí Viên Thông Chương được ghép vào sau Tịnh Độ Tứ Kinh, biến thành Tịnh Độ Ngũ Kinh. Nói thật ra, do năm kinh ấy, kinh điển Tịnh Tông đã viên mãn. Biên tập hay lắm. Tôi đã không ít lần nói Đại Thế Chí Viên Thông Chương là tâm kinh của Tịnh Tông. Phân lượng so với Bát Nhã Tâm Kinh còn ít chữ hơn. Bát Nhã Tâm Kinh là 260 chữ. Đại Thế Chí Viên Thông Chương chỉ có 244 chữ. Đấy là tâm kinh của Tịnh Tông. Tuy văn tự không nhiều lắm, đã bao gồm trọn hết áo nghĩa của Tịnh Tông. Do vậy, năm kinh một luận của Tịnh Tông tổng cộng là 6 thứ, phân lượng cũng không nhiều. Chỉ cần thọ trì một thứ, suốt đời y giáo phụng hành, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chẳng có ai không vãng sanh. Giai như phổ hiền đoan chánh nghiêm hảo. Nghiêm là trang nghiêm, hảo là diệu hảo. Vì sao tán thán Phổ Hiền Bồ Tát như vậy? Phổ Hiền Hạnh là viên mãn. Chúng ta thường nói là thuần tịnh, thuần thiện. Xác thực là chẳng có mảy may bất thiện xen tạp. Chẳng có mảy may bất tịnh xen tạp. Vì thế, Ngài đoan chánh, nghiêm hảo. Chẳng khác gì Như Lai là Phật đã đạt đến quả địa rốt ráo. Đấy cũng là như trong Bộ Đại Kinh này, Đức Thế Tôn đã tán thán Bồ Tát. Bồ Tát chẳng tu Phổ Hiền Hạnh sẽ không thể viên thành Phật Đạo, là do đạo lý này. Bồ Đề Tâm viên mãn hiện tiền. Nay chúng ta nói tới Bồ Đề Tâm, chúng tôi nói theo kiểu phương tiện là chân thành tâm, chân thành đạt tới viên mãn. Đối với hết thảy người, đối với hết thảy sự, đối với hết thảy vật, cõi này, phương khác, quá khứ, vị lai, chẳng có mảy may hương ngụy. Trong Phổ Hiền Hạnh, điều thứ nhất là lễ kính chư Phật. Trong lễ kính chẳng có mãi mai hương ngụy. Chúng tôi nêu thí dụ, chúng ta lễ kính Phật, lễ kính Thích Ca Mâu Ni Phật, lễ kính Tỳ Lô Giá Na Phật, thực hiện chân thành viên mãn. Chúng ta lễ kính người khác, chúng ta lễ kính muỗi trùng, lễ kính kiến, có sai khác hay không? Nếu có sai khác, đấy chẳng phải là phổ hiền hạnh. Phổ hiền hạnh là bình đẳng, quyết định chẳng có sai biệt. Khó lắm, thật sự khó lắm. Không chỉ là bình đẳng đối với hữu tình chúng sanh, mà đối với vô tình chúng sanh cũng bình đẳng. Vì thế, mười nguyện phổ hiền niệm thì dễ dàng. Nhưng quý vị muốn đạt tới cảnh giới của Ngài, mong thực hiện như phổ hiền Bồ Tát, thật sự chẳng dễ đâu nha. Lễ kính, tán thán, cúng dường, sám trừ nghiệp chướng, tùy hỷ, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, bố thí. Trong bố thí trọn đủ mười nguyện phổ hiền, thập ba la mật, trong mỗi điều thảy đều trọn đủ. Trong bố thí lại có tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí, chẳng có gì không trọn đủ. Trọn đủ mười nguyện phổ hiền mới gọi là phổ hiền hạnh. Quả báo là đoan chánh nghiêm hảo. Trong thế gian này thường nói đoan chánh nghiêm hảo là 32 tướng và 80 thứ hảo. Nói theo giáo pháp Đại Thừa, thần có vô lượng tướng, mỗi tướng có vô lượng hảo. Đấy là gì? Đấy là nhân quả. Quý vị đã gieo cái nhân phổ hiền, kết thành cái quả Như Lai. Như Lai chính là quả viên mãn rốt ráo. Do nói đến Như Lai, 41 địa vị pháp thân đại sĩ đều có thể gọi là Như Lai. Phải hiểu điều này, 41 địa vị pháp thân đại sĩ đều có thể gọi là chư Phật Như Lai. Nói đến Như Lai rốt ráo viên mãn thì chỉ có địa vị diệu giác, chẳng phải là địa vị đẳng giác, mà là địa vị diệu giác. Chính mình thành tựu, quý vị mới có thể được 10 loại vua kính trọng hộ trì. 10 loại vua ấy chính là vua trong cõi âm. Trong phần trước tôi đã nói với quý vị rồi đó, chúng tôi thường nói những vị ấy là thập điện chim vương trong miếu Thành Hoàng. Thập điện chim vương kính trọng quý vị, thập điện chim vương hộ trì quý vị. Đấy là nói đến điều gì vậy? Do đức hạnh của quý vị cảm ứng, ngay cả thập điện chim vương cũng đều cung kính và hộ trì. Những loại quỷ thần khác chẳng cần phải nói nữa. Long Thiên hộ pháp, các thiện thần trên cõi trời và nhân gian, hễ trông thấy quý vị, toàn bộ đều tôn kính, đều hộ trì quý vị. Vì sao chẳng làm? Nhập môn từ chỗ nào? Nhập môn từ 141 nguyện này. Chúng ta phải nghiêm túc học tập, tận tâm tận lực thực hiện, thật sự phát cái tâm ý. Chúng ta tin tưởng lời Phật là thật. Phật chẳng có vọng ngữ, quyết định cảm được chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần phù trợ quý vị. Nhất là trong thế gian hiện thời, tai nạn rất nhiều. Quý vị có chư Phật hộ niệm, có long thiên thiện thần phù trợ, thân tâm của quý vị sẽ đều an ổn. Ngạn ngữ Trung Hoa thường nói: phùng hung hóa cát, ngộ nạn thành tường. Chúng ta có thể tin tưởng điều này. Thậm chí khoa học có thể chứng minh đấy chẳng phải lời giả. Đó là gì? Sự thuần tịnh thuần thiện có thể biến đổi hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất. Cảnh chuyển theo tâm, quán thân trái chủ trong quá khứ và hiện tiền của quý vị, đó là những kẻ đối đầu. Gặp quý vị, họ đều bội phục tôn kính quý vị, chẳng còn xuống tay trả thù quấy rối, chẳng còn làm phiền quý vị nữa. Họ vốn muốn đến hại quý vị, trông thấy quý vị thuần tịnh thuần thiện như vậy sẽ chẳng nỡ làm hại. Đấy là gì? Đấy chính là quý vị cảm ứng, tức là sự cảm ứng do thuần tịnh thuần thiện sẽ hóa giải hết thảy tai nạn. Thật sự có thể, chẳng phải là không thể nào. Nay người trên địa cầu ai nấy đều tu phổ hiền hạnh, tai nạn gì cũng đều chẳng có. Bây giờ đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem tiếp câu thứ 10. Nguyện ư tha thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, tắc tự thành nhiêu ích, vi y cứu đức. Đối với chữ vi trong đoạn này phải biết cách đọc như thế nào. Vi y, vi cứu chi đức. Câu này chính là câu cuối cùng trong Tam Quy Y. Tự quy y tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Câu này có nghĩa là gì? Có thể nói là trong xã hội, lãnh đạo của các tầng lớp xã hội đều được bao gồm trong ấy. Trong gia đình thì là gia chủ, trong công ty, hãng, xưởng thì là chủ nhân. Thậm chí trong các đại công ty còn chia thành nhiều bộ môn, mỗi bộ môn cũng có người lãnh đạo. Đều hãy nên học câu này. Quý vị nói xem, phạm vi của nó to cỡ nào? Nói theo phương diện càng rộng hơn, sẽ là quốc phương hay thiên phương? Vì họ đều thống lý đại chúng, Thống lý đại chúng cần phải có những điều kiện nào? Ở đây nói rất rõ ràng. Vì y, vì cứu. Bản thân quý vị là người lãnh đạo của đoàn thể. Đối với đại chúng được lãnh đạo trong đoàn thể ấy, quý vị là người để họ nương tựa. Quý vị chính là người cứu giúp, bảo vệ họ. Vì thế, tiếp đó mới có câu nhất thiết vô ngại. Nếu quý vị không thể làm chỗ nương cậy cho họ, mà cũng chẳng thể cứu họ, làm sao họ nghe theo quý vị cho được? Đương nhiên là đoàn thể ấy sẽ có vấn đề, sẽ chẳng thể hòa thuận, sẽ chẳng thể đoàn kết. Đối với đức vì y vì cứu, trong phần trước tôi đã nói, trong phần sau sẽ còn giảng cặn kẽ. Quý vị phải biết yêu thương che chở người khác, phải biết chiếu cố người khác. Quý vị còn phải biết thành tựu người khác. Cứu có ý nghĩa sâu lắm. Cứu giúp che chở đến mức rốt ráo sẽ là quý vị làm như thế nào để có thể giúp đỡ người khác vượt thoát lục đạo luân hồi, vượt thoát mười pháp giới, giúp họ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác rốt ráo viên mãn. Đấy mới là công đức viên mãn. Không chỉ là do cuộc sống vật chất trong hiện thời còn khó khăn, hoặc là công việc gặp khó khăn, quý vị đến cứu giúp họ. Giúp đỡ họ là chuyện nhỏ, là chuyện vặt vãnh không đáng kể. Đại sự là phải làm như thế nào để giúp họ thoát lìa lục đạo luân hồi. Chư Phật Như Lai, Tổ sư Đại Đức đều dạy chúng ta. Nói thật ra, các ngài thật sự là chỗ quy y cho chúng ta. Chúng ta phải nương cậy Tam Bảo. Chỉ có Tam Bảo có thể cứu chúng ta, có thể giúp đỡ chúng ta. Vì thế câu này thuộc về quy y Tăng. Tăng ở đây hiểu theo nghĩa rộng, chẳng phải là nghĩa hẹp. Tăng có nghĩa là gì? Tăng là đoàn thể. Trong Phật Pháp, bốn người được gọi là chúng. Một chúng là một đoàn thể, tức là bốn người kết hợp thành một đoàn thể. Trong gia đình, vợ chồng có hai đứa con, như vậy là gia đình của quý vị là một đoàn thể. Như thế nào thì gọi là Tăng? Bốn người ấy đều có thể thi hành lục hòa kính thì gọi là Tăng Đoàn. Tăng Đoàn là đoàn thể cư xử hòa thuận, vì thế được gọi là chúng Trung Tôn. Chúng là đoàn thể. Trong tất cả các đoàn thể, Tăng Đoàn đáng được mọi người tôn kính nhất. Vì sao? Họ hòa thuận. Điều thứ ba trong Tam Quy Y có ý nghĩa này. Chúng ta lại suy nghĩ, đoàn thể của chúng ta có hòa thuận hay không? Nếu chẳng hòa thuận, nguyên nhân là do đức hạnh của chúng ta không đủ. Sự chiếu cố, sự quan tâm và lòng yêu thương đại chúng của chúng ta chẳng đủ. Hãy khéo tu học. đối với mỗi cá nhân trong đoàn thể. Đoàn thể của chúng ta là đoàn thể rộng mở, thính chúng từ các nơi đến, còn có những vị đến cộng tu niệm Phật. Lòng chúng ta yêu thương, quan tâm, chớ nên bỏ sót một ai. Đoàn thể như vậy được gọi là tăng đoàn, mới là đoàn thể được chư Phật hộ niệm, được Thiên Long Quỷ Thần tôn kính. Chẳng cần nhiều, 5 người là đã có thể thành tựu một đoàn thể như vậy. Thuở ấy, Thích Ca Mâu Ni Phật vừa mới thành đạo, 30 tuổi, ở Lộc Giả Uyển hướng dẫn 5 người. 5 người ấy đều quy y Ngài, một thầy 5 trò. Trong 5 vị thì kheo ấy, tôn giả Kiều Trần Như là người thành tựu trước hết trong nhóm người đó. Tăng đoàn hòa hợp, Lục Hòa Kính đều làm được. Thứ nhất là kiến hòa đồng giải, này chúng ta gọi là thành lập nhận thức chung. Đây là điều kiện cơ bản để hòa hợp. Tư tưởng và kiến giải của mọi người đều nhất trí. Chuyện này rất khó, nhưng phương pháp của Đức Phật đúng là quá khéo. Thật sự khiến cho mọi người đều bội phục nằm vóc sát đất. Chúng ta làm thế nào để có thể đạt đến cách nghĩ, cách nhìn nhất trí đối với vũ trụ và nhân sinh? Đức Phật dạy chúng ta buồn xuống, đấy chính là nhất trí. Tôi có cách nhìn của tôi, bạn có cách nhìn của bạn, như vậy là chẳng nhất trí. Mỗi người đều bỏ cách nghĩ và cách nhìn của chính mình, chẳng phải là đã nhất trí rồi ư? Cách này cao minh đến tột bậc. Quý vị thấy Kinh Bát Nhã đã dạy, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, hết thảy các pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng. Quý vị còn chẳng buông xuống ư? Buông xuống bẹt nhất trí, đấy chính là nói buông xuống vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, sẽ nhất trí, kiến giải hoàn toàn như nhau. Khi tôi học Phật, học đến đoạn kinh văn này, bội phục Đức Thế Tôn nằm vóc sát đất. Tuyệt đối chẳng phải là Đức Thế Tôn bảo cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta sai lầm, phải vâng theo Ngài. Chẳng phải là nói theo kiểu đó, nói theo kiểu đó sẽ chẳng có ai phục. Ai có thể phục quý vị? Buông xuống thành kiến của chúng ta, chẳng phải là nhất trí ư? Ai nấy nghe như vậy đều tâm phục khẩu phục. Bản thân Thích Ca Mâu Ni Phật cũng buông xuống, mỗi cá nhân thấy đều buông xuống. Hễ buông xuống sẽ minh tâm kiến tánh. Quý vị xem kinh giáo, các đồng học đã lâu đều biết rằng buông xuống chấp trước đối với hết thảy người, sự, vật trong thế gian và xuất thế gian, sẽ chứng A-la-hán, sẽ thành A-la-hán, tức chánh giác. Nếu buông xuống hết thảy phân biệt, chấp trước đối với thế gian và xuất thế gian, sẽ thành chánh đẳng chánh giác. Tức Bồ Tát. Nếu khởi tâm động niệm cũng buông xuống, sẽ là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị có còn chấp những danh tướng ấy hay không? Chẳng chấp trước. Nếu quý vị chấp trước, tức là chẳng buông xuống. Quý vị còn phân biệt, tức là chẳng buông xuống. Nếu quý vị phân biệt, ta là chánh đẳng chánh giác, kẻ đó là chánh giác, kẻ đó thấp hơn ta một bậc, quý vị chẳng buồn xuống chi hết. Người thật sự buông xuống, mọi người ở chung một chỗ, ba loại người ấy ở chung một chỗ, tức là A-la-hán, Bồ-Tát và Phật ở chung một chỗ, thảy đều chẳng có phân biệt, tâm địa thật sự thuần tịnh, thuần thiện. Nhưng tịnh và thiện vẫn có sai khác. Tuyệt đối chẳng có khởi tâm động niệm. Quý vị nói xem, kiến hòa đồng giải có cao minh hay không? Mọi người nghe xong còn nói được gì nữa? Đó là điều đầu tiên trong lục hòa kính. Điều thứ hai là giới hòa đồng tu. Đối với cuộc sống trong đoàn thể, từ bốn người trở lên sẽ là cuộc sống trong đoàn thể. Luôn luôn là phải như pháp, luôn luôn là phải có quy củ. Quy củ ấy là gì? Nay chúng ta nói là đệ tử quy. Đệ tử quy là quy củ. Đệ tử quy là giới luật, là giới luật cơ bản. Ai nấy đều phải tuân thủ. Ai nấy đều tuân thủ, có ai chẳng hòa thuận. Phải vâng giữ đệ tử quy, phải giữ thập thiện nghiệp, phải giữ tam quy, phải giữ ngũ giới. Đó là giới điều cơ bản trong đoàn thể của chúng ta. Do Đức Phật chế định, chẳng thể vi phạm. Đấy là một đoàn thể hòa thuận, đúng pháp. Đoàn thể như vậy, đạo tràng Phật giáo là một đoàn thể. Nếu quý vị kinh doanh, buôn bán, mở tiệm, chủ nhân và nhân viên đều áp dụng lục hòa kính, tiệm của quý vị là một tăng đoàn. Sẽ được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần phù trợ, giống y hệt. Thuở trước, tôi có mấy người bạn già rất thân tại Hương Cảng, hiện thời đều đã khuất bóng cả rồi. Pháp sư Tẩy Trần, hễ nói tới sư, ai ở Hương Cảng cũng đều biết. Sư qua lại rất mật thiết với tôi. Sư cũng rất phát tâm. Tôi đã từng khuyên sư, vì sư là lãnh tụ của Phật giáo tại Hương Cảng. Khi đó tôi vừa mới ra giảng kinh thuyết pháp, tôi liền thỉnh sư, tôi nói, ngài hãy dẫn đầu, chúng ta sát cánh phối hợp, tìm 5 người thật sự xuất gia, thật sự phát đại tâm, để tổ chức một tăng đoàn tu lục hòa kính. Sư rất hoan hỷ, nhưng sau khi quay về Hương Cảng, lại chẳng nhắc tới nữa. Chẳng dễ gì làm được. Nếu trong thế gian này thật sự xuất hiện một tăng đoàn, chẳng cần nhiều, cả thế giới xuất hiện một tăng đoàn, tai nạn nhất định sẽ giảm nhẹ. Thành viên trong tăng đoàn ấy, ai nấy đều phải thật sự hy sinh dâng hiến thì mới có thể thực hiện được. Triệt để buông xuống sẽ làm được. Chính mình có lòng ích kỷ, tiếng tâm, lợi dưỡng, tham, sân, si, mạng sẽ chẳng làm được. Năm người chẳng dễ dàng.
À,
Nếu khi đó Pháp Sư Tẩy Trần dẫn đầu thật sự thực hiện, tôi tin là vẫn có thể thực hiện được. Đáng tiếc là khi bàn bạc tuy rất hoan hỷ, nhưng chẳng có quyết tâm và nghị lực thật sự thực hiện. Hiện thời muốn làm so với thuở ấy đã khó hơn quá nhiều, sai lệch 30 năm mà. Thuở ấy, người xuất gia còn thật sự có tấm lòng tốt đẹp. Nay thì hầu như đều tiêm nhiễm nghiêm trọng tiếng tâm lợi dưỡng. Ai chịu buông xuống tiếng tâm lợi dưỡng? Ai chịu buông xuống hưởng thụ ngũ dục lục trần? Chẳng dễ dàng. Nếu thật sự có 5 người giống như tôi và Pháp Sư Tẩy Trần bàn luận vào thời ấy, 5 vị tỳ kheo hoàn toàn sống theo lối sống thời Thích Ca Mâu Ni Phật, khất thực. Có người phụng hiến thì được, chúng ta sẽ có một đạo tràng. Nhưng chúng ta học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ cần có quyền sử dụng, chẳng cần quyền sở hữu. Sản nghiệp là của thí chủ, chúng ta sử dụng, họ cho chúng ta mượn dùng. Khi chúng ta chẳng dùng, trả lại cho họ. Chúng ta sống cuộc đời đi khất thực, rất có ý vị. Giữa trưa ăn một bữa, đại khái là chẳng thể qua đêm dưới cội cây. Nếu như chúng ta thật sự thực hiện, Hương Cảng có rất đông tín đồ, chắc chắn sẽ có nơi cúng dường chúng ta. Công việc hàng ngày của chúng ta là gì? Chúng ta chẳng cần làm pháp hội, chẳng cần làm kinh sám. Hàng ngày cùng nhau thảo luận kinh giáo. Hoằng pháp lợi sanh. Giảng kinh thì bất cứ chỗ nào cũng đều có thể giảng. Tín đồ có chỗ cho chúng ta mượn. 5 người thay phiên nhau giảng kinh, hàng ngày chẳng gián đoạn. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng suốt một đời, mỗi ngày giảng 8 giờ. Này tinh thần lẫn thể lực của chúng ta đều thua kém Ngài. Mỗi ngày giảng 2 giờ. Nếu có 5 người luân lưu giảng, khẳng định là pháp duyên thù thắng. Chỉ cần có một đoàn thể như thế xuất hiện, 5 người ấy tâm địa thanh tịnh, chẳng có mảy may ô nhiễm, xác thực là có thể giảm nhẹ tai nạn trên cả thế giới. Tôi suốt đời rất lưu ý, chẳng tìm được một ai. Ai nấy nghe nói đều sanh tâm hoan hỷ, đều gật đầu cười hề hề, chẳng chịu làm. Sở dĩ chẳng thể chính là vì như tôi thường nói 16 chữ: tự tư, tự lợi, danh văn, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần, tham, sân, si, mạng. Phải thật sự buông xuống 16 chữ ấy, quý vị mới có thể làm vì y, vì cứu. Nếu có 16 chữ ấy, quý vị đều chẳng cứu được chính mình, làm sao có thể cứu người khác? Chớ nên sợ hãi. Kẻ mới học Phật sợ nhất là sau khi ta thật sự thảy đều buông xuống, cuộc sống ngày mai của chúng ta sẽ ra sao? Mỗi người đều mang nỗi bận tâm ấy. Đấy là gì? Chẳng tín nhiệm Đức Phật. Thiên hạ luôn tự nhủ, Đức Phật nói nghe êm tai lắm, chưa chắc là thật. Ngày mai ta đói rét thì làm thế nào đây? Ai sẽ quan tâm ta? Vẫn là phải tự mình nghĩ cách tự nuôi sống chính mình. Đấy là chẳng có tín tâm đối với Phật. Suốt đời này tôi có thể đạt được thành tựu như trong hiện thời, thưa cùng chư vị, chẳng có gì khác, tôi có tín tâm đối với Đức Phật. Đức Phật dạy như thế nào, tôi tin tưởng, tôi chẳng sợ hãi. Năm xưa, khi tôi còn trẻ, tôi nhớ lúc tôi 45 tuổi, 45 tuổi là thọ mạng đã đến rồi. Năm ấy, kiết hạ an cư tại chùa Thập Phương Đại Giác ở Cơ Long, Đài Loan. Lão Hòa Thượng là Linh Nguyên, Ngài cũng là vị tôn chứng Hòa Thượng khi tôi thọ giới. Ngài mời tôi giảng kinh Lăng Nghiêm trong 3 tháng an cư. Tôi giảng chừng 1 tháng, tức là giảng tháng thứ nhất. Tôi nhớ là giảng xong 3 quyển liền bị bệnh. Trong tâm nghĩ, thọ mạng đã đến rồi, bèn niệm Phật cầu vãng sanh. Tôi cũng chẳng tìm thầy thuốc, cũng không uống thuốc, vì tâm nghĩ thầy thuốc chỉ có thể trị bệnh, chẳng thể trị mạng. Thọ mạng đã tới rồi, còn nói gì được nữa. Khi tôi giảng kinh, khuyên mọi người phải tin Phật, đừng sợ cuộc sống bấp bênh. Giảng đường ở ngay sau điện thờ Vi Đà Bồ Tát. Phía sau giảng đường là điện thờ Vi Đà Bồ Tát. Tôi bảo đại chúng, Vi Đà Bồ Tát là thần hộ pháp. Nếu chúng ta hàng ngày giảng kinh, hàng ngày học Phật, hàng ngày niệm Phật, chẳng làm kinh sám Phật sự, chẳng làm pháp hội, chẳng cần qua lại với tín đồ, mà nếu chúng ta đói rét, Vi Đà Bồ Tát sẽ bị triệt chức điều tra. Ngài quản chuyện gì vậy? Khi ấy, những người nghe tôi giảng kinh kiết hạ an cư đều là người xuất gia. Có khoảng 40-50 người xuất gia. Họ nghe tôi nói lời ấy đều hoảng hồn, nói động tới Vi Đà Bồ Tát đây nha. Tôi nói tôi cũng tin Ngài. Cuộc sống khổ sở một chút chẳng sao cả, nhất định là có thể sống qua ngày thì được rồi, bận tâm làm gì. Ngài trông nom chuyện này, tôi tin tưởng Ngài, chẳng có một tí hoài nghi nào. Vì thế đời này tôi chẳng hóa duyên kẻ khác một đồng nào. Dẫu khổ sở chết đói, tôi cũng chẳng xòe tay xin ai một đồng nào. Chẳng thể có chuyện ấy. Sống cuộc đời như vậy rất tốt. Đúng là càng học càng tự tại. Đúng là tâm tưởng sự thành. Lúc tôi mới học Phật mấy năm, vì chẳng dễ gì có được kinh sách, thuở ấy lưu thông quá ít, không ai in kinh sách. Vì thế Pháp Sư Trí Khai đã chiếu cố tôi rất nhiều. Khi đó chúng tôi chưa quen biết, tôi viết thư gửi Ngài. Tôi là kẻ mới học Phật nên gọi Ngài là Lão Pháp Sư. Sau này đến Hương Cảng gặp mặt mới biết hai người chúng tôi cùng tuổi. Ở nơi đây, sư lập Hương Cảng Phật Kinh Lưu Thông Xứ. Tôi nhờ cậy sư, tôi muốn loại kinh sách nào, sư sẽ tìm giùm tôi. Khi đó, từ Đại Lục có kinh sách cũ lưu thông đến Hương Cảng. Giá tiền cũng không quá đắt. Sách cũng thuộc loại khâu gái bằng chỉ. Sư thay tôi đi sưu tập, rất nhiều năm tôi đều trông cậy sư. Sư đối với tôi rất tốt. Khi đó tôi mới xuất gia, rất nghèo, chẳng có tiền. Sư gửi sách cho tôi, ghi sổ, khi nào có tiền sẽ trả cho sư. Sư cũng chẳng thúc giục, mà cũng chẳng ép tôi phải trả tiền, giúp đỡ rất lớn. Suốt đời giảng kinh, tôi niệm niệm chẳng quên chuyện này. Vì vậy, mong cầu kinh sách đúng là tâm tưởng sự thành. Muốn sách nào, sư đều có thể tìm được cho tôi. Tôi ở Đài Trung, theo Thầy Lý học Phật, tôi dùng sách tham khảo. Thầy Lý trông thấy rất kinh ngạc. Thầy hỏi, lạ thật, làm sao con có nhiều thứ hay như vậy? Tâm tưởng sự thành, mong gì bèn có nấy. Vì thế, cuộc sống vật chất rất khổ, cuộc sống tinh thần pháp hỷ sung mãn. Điều tôi mong cầu đích xác là chánh đạo mà. Khi tôi giảng kinh ở Cơ Long, có một vị pháp sư chẳng trụ tại đó, tuổi cũng chẳng kém tôi cho mấy, là pháp sư Đức Dung. Khi tôi giảng kinh Địa Tạng, sư hằng ngày đều đến nghe. Khi nghe tôi nói đến chuyện hữu cầu tất ứng, ngày hôm đó sau khi tan buổi giảng, sư đến tìm tôi nói, thưa pháp sư Tịnh Không, có cầu ắt ứng là giả, chẳng thật. Tôi nói, vì sao là giả? Sư đáp, tôi cầu Phật cho một cái tủ lạnh chạy điện, cầu đã 3 năm, chẳng có ai tặng cho tôi. Tôi nói, đạo tràng của thầy có bao nhiêu người ở? Sư đáp, chỉ có một mình tôi. Một người thì cần gì tủ lạnh? Cầu chẳng đúng pháp. Tôi nói, tôi có sự cảm ứng ấy. Có cầu ắt ứng là do Chương Gia Đại Sư dạy tôi. Tôi tin tưởng lời thầy. Huynh thấy đó, tôi cầu những kinh sách, chẳng có lần nào thất bại. Chỉ có khi tôi cầu một bộ Trung Quán Luận Sớ, mong cầu bộ sách ấy là hơi lâu thôi. Bộ sách ấy phải mất thời gian rất dài. Pháp sư Trí Khai mất nửa năm mới tìm được cho tôi, mất thời gian 6 tháng. Thông thường sư tìm sách cho tôi đại khái là chưa tới 2 tháng là có thể tìm được giùm tôi rồi. Bộ sách ấy mất 6 tháng, chẳng hề không có cảm ứng. Tôi đối với lời Phật, đối với lời thầy, chẳng hoài nghi tí nào. Đúng lý, đúng pháp để cầu. Chương Gia Đại Sư dạy tôi chuyện này. Quý vị chẳng đúng lý, chẳng đúng pháp, sẽ chẳng thể cảm ứng. Đúng lý, đúng pháp, thật sự tu học, xác thực là cần thiết. Chẳng có lẽ nào không cảm ứng. Lão nhân gia dạy tôi bố thí. Tôi thực sự bố thí sạch sành sanh, hễ có liền thí. Học Phật chưa hề nghĩ chúng tôi nghiễm nhiên có năng lực bố thí Đại Tạng Kinh. Chẳng thể nghĩ bàn. Bố thí bao nhiêu bộ Đại Tạng Kinh? Tôi tính toán sơ lược, vượt quá 5.500 bộ. Lịch Đại Đế Vương trong quá khứ cũng chưa từng in nhiều Đại Tạng Kinh như vậy. Đúng là có cầu ắt ứng. Hiện thời, đối với Tạng Kinh của chúng ta, khi xưa tôi đã in 2 lần, in chung với người ta, in chung với thư cục. 1.000 bộ thì tôi chịu tiền in 400 bộ, thư cục in 600 bộ. Chúng tôi làm 2 lần, tức là 800 bộ. Tôi còn mua một số, Sớm nhất là trong nước có người hướng về tôi xin Đại Tạng Kinh. Chỉ cần tôi có đủ tiền sẽ mua tặng cho họ. Đại khái là cũng đã mua chừng 20-30 bộ. Sau này được cúng dường nhiều hơn, tôi bèn in Đại Tạng Kinh. Năm trước các đồng tu chúng ta tích góp một món tiền, phát tâm in 4.000 bộ. Trước tiên là in 2.000 bộ, vào năm kia và năm ngoái đã in xong, biếu tặng toàn thể thế giới. Năm nay nghe nói 1.000 bộ đã in xong, sang năm còn có 1.000 bộ nữa, tổng cộng là đã hơn 5.500 bộ. Chẳng thể nghĩ bạn. Pháp Bố Thí đấy nhé. Vì thế muốn có sách, bất luận là kinh Phật hay sách vở thế gian, đều có thể đạt được. Sách vở lớn nhất trong thế gian là Tứ Khố Toàn Thư, hoặc dạng rút gọn của nó là Tứ Khố Toàn Thư Hội Yếu, nhất là bộ Hội Yếu. Tôi có một bộ Toàn Thư để ở Úc. Tôi nhớ tính thử trước sau đã mua tất cả 49 bộ. Lúc đầu là lẻ tẻ, có tiền thì mua, mua tặng cho Trung Quốc đại lục. Mỗi tỉnh, thành thị, đặc biệt khu tự trị, tôi chọn lựa một trường đại học để tặng mỗi nơi một bộ. Khi đó đã tặng cho Trung Hoa tất cả là 32 bộ. Trong 32 bộ ấy, Bắc Kinh được 2 bộ. Thư viện Bắc Kinh xin tôi 1 bộ, nên thành phố ấy có 2 bộ. Thượng Hải có 2 bộ, thư viện Thượng Hải cũng xin tôi tặng 1 bộ. Tại Thượng Hải là Đại học Phục Đáng, tại Bắc Kinh là trường Bắc Đại. Tặng lần lượt nhiều như vậy, tôi làm chuyện ấy, tôi chẳng dùng khoản tiền ấy để dựng đạo tràng. Chẳng có. Tôi không làm chuyện ấy. Đạo tràng đều là do tính chúng cảm thấy rất cần thiết, chính họ tính toán kiếm tiền dựng đạo tràng, tôi chẳng quan tâm tới. Tôi chưa hề hỏi đến chuyện này. Không nghe, không hỏi tới, tâm mới thanh tịnh. Trong tâm quý vị có những chuyện ấy, làm sao có thể thanh tịnh cho được? Ngay cả sách vở tôi cũng đều quyên hiến toàn bộ cho thư viện. Ở Úc chúng tôi có Tịnh Tông Học Hội, đấy là đạo tràng tạo lập cho những vị trẻ tuổi có pháp hiệu mang chữ Ngộ. Có lập một thư viện, tất cả những sách vở tôi đã thu thập đều để ở đó. Tôi dùng thì có thể mượn dùng, dùng xong sẽ trả lại. Quý vị nói có phải là tự tại lắm hay không? Buông xuống thì mới được. Vấn đề ở chỗ không chịu buông xuống. Hễ buông xuống, thật sự là có cầu ắt ứng. Quý vị vì mọi người, mọi người vì quý vị. Do vậy, điều kiện để thống lý đại chúng là tâm yêu thương, quan hoài, hỗ trợ hợp tác. Ai nấy đều phải học. Giữa mọi người với nhau phải nương tựa lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Vì thế, hiệp trợ chính là ý nghĩa của chữ cứu. Câu cuối cùng, nguyện tha đắc đệ nhất vị, nhập bất động pháp, tắc tự thành tựu siêu thắng đệ nhất đức. Nguyện này chính là nguyện cho chúng sanh thành tựu Phật quả rốt ráo viên mãn. Đệ nhất vị chính là địa vị diệu giác. Nhập bất động pháp, bất động pháp chính là đại niết bàn. Thanh tịnh tịch diệt. Tịch diệt, diệt là diệt tập khí vô minh từ vô thủy. Khi đạt đến địa vị diệu giác, chẳng có tập khí vô thủy vô minh. Diệt điều này, trí huệ đức năng và tướng hảo hiện tiền viên mãn, vì thế gọi là viên tịch, là tịch diệt. Tịch là thanh tịnh, đoạn hết tập khí vô minh. Đẳng giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn. Vì thế chẳng thể nói là địa vị tịch diệt rốt ráo, nhất định phải là địa vị diệu giác thì mới thực sự đạt đến địa vị tịch diệt rốt ráo. Chúng ta đọc câu này nhất định phải hiểu, đây là mục tiêu chung cực trong việc học Phật của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta mong mỏi đạt được quả vị này cao hơn đẳng giác. Đẳng giác là địa vị thứ hai, còn đây là địa vị diệu giác. Thế nhưng mục tiêu là ở chỗ này, tu học vẫn theo thứ tự, giống như chúng ta cầu học. Nguyện vọng là trong tương lai sẽ giành được học vị cao nhất, tức là giành được học vị tiến sĩ. Nhưng học hành thì vẫn phải học từ tiểu học, từ trung học, từ đại học, từ cao học. Tiến theo thứ tự, chẳng có cách nào vượt cấp. Mong nhảy qua một cấp chẳng thể được. Phải hiểu đạo lý này. Đối với địa vị của chúng ta trong hiện tiền, ngay cả địa vị sơ tính Bồ Tát, Kinh Hoàng Nghiêm nói 51 tầng cấp, từ sơ tính cho đến diệu giác là 51 tầng cấp. Ngay cả tầng cấp đầu tiên, giống như lớp 1 của tiểu học, chúng ta còn chưa đạt được. Hiện thời phải làm thế nào để vào học lớp 1 tiểu học? Mục tiêu của chúng ta là học vị cao nhất, tức Phật Đà. Phải học từ địa vị sơ tính. Cho nên không biết điều này. Sơ tính Bồ Tát học từ chỗ nào? Phải biết học từ thập thiện nghiệp đạo. không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không nói đôi chiều, không thiêu dệt, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Nhập môn từ chỗ này, thực hiện từ chỗ này, quý vị mới có thể tiến nhập, mới có thể đạt được địa vị thứ nhất. Giống như chúng tôi nói, vào học lớp 1 tiểu học, tuy địa vị không cao, chẳng thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, nhưng hết sức tôn quý. Vì sao? Chứng đắc địa vị sơ tín Bồ Tát, vị Bồ Tát ấy sẽ chẳng thoái chuyển. Tuy ở trong lục đạo, quyết định chẳng đọa vào ba ác đạo. Quý vị muốn hỏi vì sao ư? Vì vị ấy tu học chẳng tham, chẳng sân, chẳng si. Tham, sân, si là cái nhân của ba ác đạo. Tuy trong A Lại Gia Thức xác thực là có tham, sân, si nghiêm trọng từ đời quá khứ, đó là nghiệp nhân của ba ác đạo. Nhân gặp phải duyên thì mới có thể dấy lên hiện hành. Đời này học Phật đoạn dứt cái duyên tham, sân, si. Chẳng tham là chẳng có duyên của ngạ quỷ đạo, quý vị sẽ chẳng đọa trong ngạ quỷ đạo. Chẳng sân, duyên của địa ngục đạo bị đoạn dứt, quý vị sẽ chẳng đọa vào địa ngục đạo. Chẳng si là duyên trong súc sanh đạo bị đoạn dứt, quý vị sẽ chẳng đọa làm súc sanh. Vì thế sơ tín Bồ Tát trong viên giáo vĩnh viễn chẳng đọa vào ba ác đạo. Đạo lý ở chỗ này. Từ vị trí này dần dần tiến lên cao hơn, lên tới địa vị thất tính, sẽ vượt thoát lục đạo luân hồi. Xét theo công phu đoạn chứng của hàng Bồ Tát thuộc địa vị thất tính, kiến tư phiền não thảy đều đoạn sạch. Chư vị phải biết, Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính và sơ quả Tu Đà Hoàn của tiểu thừa, đoạn phiền não giống như nhau. Tức là đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc thuộc tam giới. Những điều tôi vừa mới nói là nói một cách đơn giản, nhưng có cùng một đạo lý. Đã đoạn tham, sân, si, chẳng tham, chẳng sân, chẳng si. Đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng có tham, sân, si, chính là tiểu thừa sơ quả, tương ứng với sơ tính của đại thừa. Nếu tiến cao hơn, đoạn tư hoặc, đạt đến địa vị thất tính, đoạn hết tư hoặc, tức là đoạn sạch 81 phẩm tư hoặc trong tam giới. Chứng quả vị như vậy, trong tiểu thừa là địa vị A-la-hán, còn quả vị trong đại thừa là địa vị thất tính Bồ-Tát. Các ngài đến nơi đâu? Tứ thánh pháp giới. Địa vị thất tính là A-la-hán, địa vị bát tính là Bích Chi Phật, địa vị cửu tính là Bồ Tát, địa vị thập tính là Phật. Tức là Phật trong 10 pháp giới. Tông Thiên Thai gọi địa vị ấy là Tạng Giáo Phật. Còn Tông Hiền Thủ gọi địa vị ấy là Tiểu Giáo Phật. Ngũ giáo theo Tông Hiền Thủ là Tiểu, Thỉ, Chung, Đốn, Viên. Tiểu Giáo Phật chưa kiến tánh. Ngài thuộc địa vị Phật, là tột đỉnh trong 10 pháp giới. Nếu lại tăng cao hơn một tầng, sẽ là chân Phật, chẳng phải là giả Phật. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đó là chân Phật. Trong Hoa Nghiêm đã giảng chuyện này rất rõ ràng. Từ đấy trở đi, thảy đều là đoạn tập khí vô thỉ vô minh, cũng tức là sơ trụ Bồ Tát. Đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng có chấp trước, chẳng có phân biệt, không khởi tâm, không động niệm, cũng có thể nói là nhập bất động pháp. Trong pháp bất động có đẳng cấp, là vì tuy đã thật sự nhập pháp bất động, nhưng tập khí vô minh của vị ấy vẫn còn. Tập khí có gây trở ngại về mặt sự hay không? Chẳng trở ngại sự, nhưng vẫn phải đoạn trừ nó. Vì thế bốn mươi giai cấp trong thế giới Hoa Tạng chẳng có thể nói là có, mà cũng chẳng có thể nói là không có. Nếu quý vị bảo là có, xét theo hình tượng thì hoàn toàn bình đẳng, chẳng có. Nếu quý vị bảo là chẳng có, 41 địa vị Bồ Tát ấy kèm theo tập khí nhiều hay ít, xác thực là chẳng giống nhau. Đạo lý là như vậy đó. Nhất định là phải đạt đến địa vị diệu giác, tức địa vị thứ 42, thì mới hoàn toàn chẳng có, tức là chẳng có tập khí vô thỉ vô minh. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Này, chúng ta đang là sơ học, thuộc bước khởi đầu. Thập thiện nghiệp trọng yếu, tam quy ngũ giới trọng yếu. Tam quy là giác, chánh, tịnh. Trong Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư đã nói rất hay. Ngài giải rất minh bạch. Ngài chẳng nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chẳng phải vậy. Ngài nói quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Ngài nói đến giác, chánh, tịnh. Giác, chánh, tịnh là tự tánh tam bảo, là tự tánh bổn giác của chúng ta. Tự tánh vốn giác, tự tánh vốn chánh, tự tánh vốn thanh tịnh, đấy mới là chỗ quy y thực sự của chúng ta. Quy y nói cách khác sẽ là trở về tự tánh. Trụ trì tam bảo có hữu dụng hay không? Nói theo phía người thật sự tu hành thì hữu dụng. Vì sao? Trụ trì tam bảo nhắc nhở quý vị trông thấy tượng Phật bèn nghĩ đến bổn giác nơi tự tánh của chúng ta. Như tôi vừa mới nói, vốn trọn đủ tam trí tam giác viên mãn, tự tánh của ta là như vậy. Trông thấy pháp bảo, thấy kinh sách, lập tức nghĩ đến chánh chứ không tà. Tâm chánh, tâm ở đây là nói đến dụng tâm. Xử sự, đãi người tiếp vật, tâm quý vị là chánh, chẳng tà. Trông thấy người xuất gia, chẳng quan tâm người ấy trì giới hay phá giới, thảy đều chẳng liên quan đến ta. trông thấy người ấy sẽ nhắc nhở chính mình sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần. Chính mình phải đạt đến sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần. Người ấy nhắc nhở ta mặc loại y phục ấy nhằm nhắc nhở chúng ta. Do vậy, người ấy chính là thiện tri thức của ta. Chẳng có người ấy nhắc nhở, ta sẽ thường quên mẫn. Đối với sự tu hành của chúng ta, tự tánh Tam Bảo thời thời khắc khắc nhắc nhở quý vị, công đức ấy quá to. Như đối với một người xuất gia, chẳng quan tâm hạnh nghiệp của người ấy. Ai có nhân quả nấy, ai nấy tự chịu trách nhiệm. Nhưng hình tướng của người ấy khiến cho hết thảy chúng sanh gieo thiện căn. Người ấy đi một vòng bên ngoài, quý vị thấy bao nhiêu người nhìn thấy, vừa thấy người đó bèn nghĩ đến Phật, hữu ý hay vô tình đã in Phật vào trong A Lại Gia thức của họ, chẳng phải là đã gieo thiện căn ư? Người thế tục chẳng có công đức ấy. Mặc quần áo thông thường, quý vị la cà trên đường phố suốt cả ngày cũng chẳng có ai trông thấy quý vị, bèn nghĩ đến chữ Phật chẳng có. Nhưng người xuất gia vừa đi ra ngoài, kẻ khác trông thấy liền nghĩ đến Phật. Trong A Lại Gia đã có Phật, đã gieo chủng tử. Đấy là công đức của người ấy. Hình tướng đây nha. Vì thế có cần trụ trì Tam Bảo hay không? Cần chứ. Tượng Phật, kinh sách, người xuất gia cần lắm, chẳng có sẽ không được. Lúc không có, người đời sẽ quên tuốt luốt. Họ thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta, chúng ta phải tôn kính họ, phải cúng dường họ. Đối với sự tán thán, Phổ Hiền Bồ Tát đã dạy chúng ta, nếu người ấy thật sự hữu tu, hữu học, có đức hạnh, bèn tán thán. Nếu chẳng có đức hạnh, chẳng tu trì, sẽ chẳng tán thán, nhưng vẫn lễ kính và cúng dường. Vì sao phải cúng dường? Hình tướng của họ thường nhắc nhở ta. Họ có lợi cho ta, ta chẳng thể không cúng dường họ. Họ lại còn gieo thiện căn cho hết thảy chúng sanh, đương nhiên là ta phải cúng dường. Vì thế chẳng thể thiếu lễ kính và cúng dường được. Tán thán hay không tán thán tùy thuộc người ấy có đức hạnh hay không. Chẳng có đức hạnh trở nên tán thán. Kinh Hoa Nghiêm đã dạy điều này rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta phải y giáo phụng hành. Vì thế, biết địa vị hiện tiền của chúng ta, hãy nên học tập như thế nào? Khế nhập cảnh giới thuộc địa vị thập tính như thế nào? Sau khi đã khế nhập, làm thế nào để từng bước tiến cao hơn? Khi ấy, quý vị sẽ là pháp hỷ sung mãn. Tức là như Thầy Phương đã nói, sự hưởng thụ cao nhất trong đời người, quý vị mới thật sự lãnh hội, thật sự có thể đạt được. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này.